Trái tim mặt trời. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Lời mở đầu của tác giả. Người tập thiền xưa nay vẫn biết nhìn bằng con mắt của mình và sử dụng ngôn ngữ của thế kỷ mình. Sở dĩ như vậy vì tuệ giác là một dòng sống linh động, chứ không phải là một cổ vật được cất giữ ở viện bảo tàng. Bằng sự sống của chính mình, thiền giả khơi nối được dòng tuệ giác và làm cho nó tuôn chảy về những thế hệ tương lai. Công trình nối đuốc là công trình của tất cả chúng ta, tất cả những ai biết khai phá để mà đi tới. Cái thấy của chúng ta và ngôn ngữ của chúng ta không thể tách rời ra khỏi thời đại trong đó chúng ta sống. Đã từ lâu, Đông Phương theo gót Tây Phương trên con đường văn minh kỹ thuật đến nỗi bỏ lửng công trình khơi mở và tiếp nối những truyền thống đạo học của mình. Trên thế giới, kỹ thuật vẫn còn là sức mạnh của kinh tế và chính trị. Nhưng khoa học ở tuyến đầu khám phá của nó đã bắt đầu hé thấy những gì mà đạo học Đông Phương đã từng thực nghiệm từ lâu. Nếu qua cuộc khủng hoảng lớn lao này mà nhân loại còn sống sót được, thì hố chia cách giữa khoa học và đạo học sẽ được lấp bằng, và Đông Tây sẽ cùng đi chung trên một con đường khám phá mới, đó là con đường khám phá chân tâm. Đã có sẵn hạt giống của nền văn hóa này, chúng ta hãy nhìn xa mà đóng góp ngay từ bây giờ bằng đời sống chánh niệm hiện thực của chúng ta cho con đường đi lên đó. Cuốn sách nhỏ này không phải đã được viết ra để phô bày kiến thức của tác giả, vì kiến thức ấy không có gì đáng để được phô bày. Nó mong ước được là một người bạn hơn là một cuốn sách. Nó muốn được là người bạn để nhắc nhở và khích lệ độc giả trên bước đường thiền quán. Trong xe buýt hoặc dưới metro, bạn có thể mang nó theo như mang một con chó, hoặc như một cây gậy trúc, hoặc một cái nón, hay một chiếc khăn choàng. Nó có thể cho bạn một niềm vui nhỏ bất cứ lúc nào. Bạn có thể đọc 5-7 dòng, rồi gấp nó lại, bỏ nó vào túi, để khi nào có hứng thì đem ra đọc thêm vài dòng khác. Khi gặp giai đoạn hơi khó, bạn cứ lướt qua để đọc đoạn kế tiếp. Chừng nào thật rỗi rảnh, bạn hãy trở lại những đoạn ấy. Bạn sẽ thấy những đoạn ấy không có gì là khó cả. Chương 5, tức là chương cuối, rất dễ đọc và rất quan trọng. Bạn có thể đọc bất cứ lúc nào. Bạn hãy soi sáng những đoạn trong cuốn sách này bằng kinh nghiệm sống của bạn. Đừng bị văn tự khuynh loát. Chế ngự được văn tự mới là bậc trượng phu. Viết ở rừng Othis, đầu mùa thu năm Ất Dậu.